ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý tiền hữu tri thức, chủ đề pháp thoại hôm nay chúng tôi kính gửi đến quý vị là hạnh phúc của người tu học Phật. Kể từ khi chúng ta chính thức trở thành Phật tử cho đến thời điểm hiện nay đó, không phải ai cũng may mắn đi đúng con đường Phật dạy. Có những Phật tử đó chỉ mới tiếp cận phương diện tín ngưỡng của đạo Phật mà vốn bị ảnh hưởng từ các tôn giáo khác trước khi đến với đạo Phật. Các hoạt động tín ngưỡng mà chúng ta thấy đó tại các chùa cũng như trong sinh hoạt tại gia của chúng ta đều không phải là của Đức Phật dạy. Về bản chất đó, đạo Phật là một tôn giáo vô thần, vì Phật giáo là một trong ba trường phái sa môn được thành lập cách đây 26 thế kỷ tại Ấn Độ. Về ngữ nghĩa đó, sa môn được hiểu nôm na là tu sĩ vô thần. Các nhà tôn giáo hữu thần Bà La Môn ấy thường gọi Đức Phật ấy bằng hai khái niệm, nếu tôn trọng ấy, thì gọi ngài là Sa Môn Gotama. Gotama là họ của ngài, người Ấn Độ, người phương Tây khác với người Việt Nam không gọi tên do cha mẹ đặt mà gọi cái họ tộc mà một cá nhân trực thuộc trong một gia đình hay là một họ hàng nào đó. Cho nên khi tôn trọng đó, người ta gọi Đức Phật là Sa Môn Gotama, và một số nơi phiên âm đó là Sa Môn Cồ Đàm. Khái niệm thứ hai được một số các nhà tôn giáo thời Đức Phật gọi biếm nhẹ Đức Phật là Sa Môn Đầu Trọc, vì từ cái ngày Đức Phật từ bỏ hoàng cung, rũ bỏ cơ hội làm vua, chính thức trở thành đạo sĩ sa môn, Đức Phật đã cạo đầu. Cho đến lúc ngài qua đời thì trung bình á nửa tháng các tu sĩ Phật giáo cũng như Đức Phật cạo đầu một lần. Các nghệ nhân á dựa vào 32 tướng đại nhân, trong đó có tướng tóc xoắn tượng trưng cho sự thông minh, mô tả Đức Phật bằng tranh, bằng các tượng điêu khắc rằng Đức Phật có tóc. Thực ra Đức Phật là người cạo đầu, và dựa vào truyền thống cạo đầu của Đức Phật, các vị tu sĩ bao gồm tăng và ni đã cạo đầu nửa tháng một lần trong suốt 26 thế kỷ qua. Dù gọi ngài là Sa Môn Gotama hay gọi ngài là Sa Môn Đầu Trọc thì khái niệm Sa Môn là đồng nhất, và Sa Môn ở đây có nghĩa đen là tu sĩ vô thần. Các tôn giáo hữu thần bao gồm chủ trương Thượng Đế là Đấng Sáng Thế, tức là Nhất Thần Giáo, hoặc ngoài Thượng Đế còn thừa nhận có các vị thần linh khác trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề và vận mệnh của con người, được gọi là đa thần giáo. Trong các tôn giáo Nhất Thần và Đa Thần, tín ngưỡng là quan trọng. Tín ngưỡng của tôn giáo hữu thần là mê tín dị đoan. Kể từ khi Đạo Phật du nhập vào Việt Nam thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, và năm 67 sau Tây lịch tại Trung Quốc và các nước khác, tín ngưỡng, tập tục, văn hóa, tôn giáo bản địa đã ít nhiều ảnh hưởng đến đạo Phật gốc, và do vậy trải qua nhiều thế kỷ ở tại một số chùa, những hoạt động tín ngưỡng thuộc các tôn giáo khác đã ảnh hưởng đến đạo Phật. Còn về bản chất đó, tín ngưỡng không thuộc của Phật giáo. Về nghĩa đen, Phật có nghĩa là bậc giác ngộ hay là người tỉnh thức. Đạo Phật do đó có nghĩa đen là con đường giác ngộ, con đường tỉnh thức, con đường tuệ giác. Và con đường đó khác hoàn toàn với con đường tín ngưỡng mà các Phật tử do ảnh hưởng từ phong tục tập quán có thể vẫn tiếp tục giữ gìn đó. Là mà một thống kê xã hội nhỏ, phần lớn trong nhà của các Phật tử tại gia thuộc truyền thống Phật giáo Đại Thừa, bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng, thờ rất nhiều các vị thần. Trong đó có thần linh của các tôn giáo khác. Như là những nước ảnh hưởng từ Trung Quốc á, thì thờ Mẹ Sanh, Mẹ Độ, Quan Thánh Đế Quân, Cửu Thiên Huyền Nữ. Ở miền Bắc thì có cái phong tục thờ thờ mẫu. Vừa ra còn có thờ thần tài, thổ địa, táo quân, vân vân. Và việc thờ phượng các vị thần linh như thế, một mặt đó là trái ngược hoàn toàn với cái quy định mà đạo Phật đã hướng dẫn chúng ta ngay cái ngày quy y. Mặt khác đó, tiếp tục làm chúng ta sống trong nỗi sợ hãi. Người nghĩ rằng là nếu không có thần linh phù hộ thì chúng ta sẽ gặp nhiều bất trắc rủi ro, còn có thần linh phù hộ thì mình tạm an ủi, an ổn. Nói chung đây là tâm lý trấn an thôi. Do đó trong nhà của các Phật tử tại gia chỉ nên có hai loại bàn thờ. Thứ nhất, Phật và Bồ Tát, để học hỏi theo các đức tính vĩ đại của các ngài và trở thành các nhân cách vĩ đại đó. Thứ hai, thờ ông bà tổ tiên để thể hiện văn hóa uống nước nhớ nguồn công sanh thành dưỡng dục của cha mẹ và ông bà. Ngoài hai bàn thờ này ra, một Phật tử thuần thành sẽ không bao giờ thờ thêm bất kỳ một thần linh nào khác. Nhưng rất tiếc là nhiều Phật tử tại gia vẫn còn thờ phượng rất nhiều các vị thần. Là do gì? Bị ảnh hưởng từ tín ngưỡng văn hóa tôn giáo của các tôn giáo khác chứ không thuộc về đạo Phật. Và do đó ngày hôm nay đó, chúng tôi trích dẫn các bài thi kệ trong kinh Phật Tử Thuyết, còn gọi là Cảm Hứng Ngữ, tiếng Pali gọi là Udana, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, để chúng ta thấy một cách tóm tắt những lời dạy của Đức Phật dành cho các Phật tử tại gia là thế nào để trải nghiệm được hạnh phúc ở trong đời. Rất đơn giản nhưng giá trị của nó rất bền vững, bao gồm những điều như sau. Điều một, quay về đạo Phật. Kinh Phật Tự Thuyết phần 73, Đức Phật dạy như sau: con đom đóm chiếu sáng khi mặt trời chưa mọc, khi mặt trời mọc lên ánh sáng đom đóm diệt, cũng vậy là ánh sáng của các nhà ngoại đạo khi bậc đẳng chánh giác chưa xuất hiện ở đời. Các nhà ưu biện luận không có được ánh sáng Cũng vậy, đệ tử chúng, còn các nhà tà kiến, họ không được giải thoát khỏi các sự đau khổ. Đoạn kệ vừa nêu đó, Đức Phật dùng hình ảnh của con đom đóm và mặt trời để so sánh sự khác biệt giữa chân lý được Đức Phật khám phá và các học thuyết tín ngưỡng thượng các tôn giáo khác. Đom đóm về bản chất không phải là ánh sáng. Đom đóm phát quang từ thân của nó về đêm, và nhìn từ xa chúng ta thấy cái ánh lập lè. Sự phát quang của con đom đóm không thể nào so bì được một phần nhỏ đối với cây đèn cầy, cây đuốc, huống hồ là các ngôi sao mặt trăng, và chiếu sáng lớn nhất là mặt trời. Những người sống ở vùng thôn quê đó thì có cơ hội thấy rất nhiều các con đom đóm sau 6 giờ rưỡi tối. Ánh lập lè của chúng đó, nó làm cho chúng ta có cảm giác là các ngôi sao nhỏ đang bay, rất là thú vị. Ở đây Đức Phật muốn xin ví rằng là tín ngưỡng của các tôn giáo khác đó, về bản chất đó, giống như ánh lập lè của con đom đóm thôi. Trí tuệ của đạo Phật mà chúng ta đang quy ngưỡng và thực tập theo đó thật sự là vầng thái dương. Cái khoảng cách giữa đom đóm và vầng thái dương là rất xa, rất cao, thuộc về trời và vực, ánh sáng và bóng tối. Nhưng rất tiếc là như vừa nói, nhiều Phật tử tại gia do vì không đến chùa nghe thuyết giảng, do không đọc kinh Phật, do không ghi ngẫm sách Phật, cho nên á, dầu đã trở thành Phật tử rồi, có nhiều người vẫn tiếp tục sống với tín ngưỡng, sống với các niềm tin tôn giáo thôi, chứ không sống với trí tuệ, cái nguồn triết lý cao siêu được Đức Phật khám phá và truyền bá. Cũng có trong đoạn kệ vừa nêu đó, Đức Phật khẳng định đó là những nhà tôn giáo khác, bao gồm các tôn giáo Sa Môn, tức là tôn giáo vô thần, và tôn giáo Bà La Môn, tức là tôn giáo nhất thần và đa thần, đều phần lớn là những nhà thích sự tranh biện, tức là thích lý luận. Vì đó đó, họ ít khi nào khai thác những cái giá trị nội tại của tâm, ít khi phân tích nỗi khổ niềm đau, nguyên nhân dẫn đến nỗi khổ niềm đau, con đường kết thúc các nỗi khổ niềm đau để giúp cho người trải nghiệm được an vui hạnh phúc trong đời. Người ta thường dạy là chỉ cần giao khoán niềm tin vào Thượng Đế thôi, mọi thứ chúng ta cầu nguyện sẽ được như ý. Và người ta khuyên tín đồ mỗi ngày cứ cầu nguyện thật chân thành, mà nếu như cái mầu nhiệm chưa đến đó, thì tự nhẩm rằng đó là Chúa đang thử thách mình. Chứ Chúa không bỏ rơi mình. Đó là một nhận thức an ủi. Trên thực tế đó, mọi thành công, hạnh phúc trong đời đều do chúng ta nỗ lực đúng cách mà đạt được. Chứ chẳng có ông Thượng Đế nào có thật, cũng chẳng có thần linh có thật nào đã làm công việc đó. Khi khổ đau, chết chóc, bệnh tật, gặp những hoàn cảnh bất hạnh, giúp đỡ chúng ta vẫn là con người, trước nhất là người thân. Chúng ta hãy tự chiêm nghiệm lại trong cuộc đời của mình đi. Ông Thượng Đế nào đã từng xuất hiện giúp chúng ta? Các thần linh nào đã từng có mặt để giúp chúng ta? Không có. Còn theo Đức Phật đó, quy luật sanh, già, bệnh và chết không thể thay đổi. Cho nên nếu ông Thượng Đế có thật, các thần linh có thật, từ thời điểm mà họ sinh ra đến bây giờ có khi đã mấy nghìn năm, thì họ đã chết mất đất rồi. Và theo quy luật tái sinh, thể ai có sự sống, già, bệnh rồi chết, 10 tháng trung bình sau đó họ có mặt trở thành một cô cậu bé mới, tái sinh dưới một hình thức khác, được gọi là định luật bảo toàn năng lượng về vật chất. Và tâm thức của con người cũng được bảo toàn, không mất đi, chứ không phải là dấu chấm cuối cùng. Và do đó nếu thần linh và thượng đế có thật, các vị ấy cũng đã tái sanh rất nhiều lần giống như chúng ta. Lấy đâu còn đó mà lắng nghe lời nguyện cầu của chúng ta để mà ban phước và ngân họa như đã được truyền tụng ở trong kinh thánh của các tôn giáo. Do đó khi triết lý của tôn giáo mà không có chân lý đó, thì những nhà làm đạo của các tôn giáo đó, người ta phải tự đề cao tôn giáo của mình lên, tự bơm phồng giá trị. Người ta hứa hẹn rất nhiều thứ. Và thông thường á, ngay cả cư dân của các quốc gia giàu sang trên thế giới vẫn mong mỏi rằng là mình hưởng được cái phước lớn hơn, hạnh phúc nhiều hơn. Do đó từ nhỏ khi được nhồi sọ bằng niềm tin tôn giáo, lớn lên rồi đó có tiếp nhận cái nền giáo dục tiên tiến, người ta vẫn tiếp tục tin thượng đế và các thần linh là có thật. Trong bài kệ này thì Đức Phật xác định rõ đó, những nhà thuộc các tôn giáo khác không có được trí tuệ, cho nên đó, họ không được giải thoát vì họ đang còn sống trong các tà kiến. Tà kiến là khái niệm Phật học chỉ cho các nhận thức sai về nguyên nhân đầu tiên của thế giới, bao gồm chủ nghĩa tôn giáo, chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm. Chủ nghĩa tôn giáo thì cho rằng thượng đế là nguyên nhân đầu tạo ra con người và vạn vật. Chủ nghĩa duy vật cho rằng đó, vật chất tạo ra mọi thứ trước, sau đó ý thức mới có sao. Chủ nghĩa duy tâm cho rằng là tâm muốn cái gì đó, thế giới nó sẽ được tồn tại như thế ấy. Thì cả ba học thuyết này đó đều được liệt vào tà kiến. Còn đạo Phật chủ trương nhân duyên, nói theo ngôn ngữ hiện đại đó, đó là cái tính tương quan, tương duyên, tương thuộc, tương tác qua lại giữa các sự vật hiện tượng để tạo ra sự hình thành, tồn tại, phát triển và kết thúc. Và sau đó sự kết thúc lại mở ra thêm một cái quy trình gồm có 4 giai đoạn vừa nêu. Sống cùng các nhận thức sai về nguyên nhân đầu tiên của thế giới, hoặc cho rằng chết là hết, không ai tái sinh như chủ nghĩa duy vật, hoặc cho rằng là sau khi chết con người chỉ có hai cảnh giới, hoặc là lên thiên đường hưởng nhan Đức Chúa, hoặc là đọa xuống quả ngục vì không tin vào thượng đế, đều được liệt vào nhóm tà kiến có gốc rễ từ tôn giáo. Tà kiến đó là nhận thức sai. Và khi nhận thức sai đó, chúng ta sẽ tạo ra các niềm tin sai. Niềm tin sai sẽ dẫn đến tín ngưỡng sai. Tín ngưỡng sai sẽ dẫn đến các nỗi sợ hãi, làm chúng ta phải lệ thuộc vào các thần linh vốn không có thật. Nói cách khác là theo Đức Phật, người nào chưa phát huy được trí tuệ sẽ bị rủi ro sống với tà kiến. Ai còn sống với tà kiến, người đó không thể trải nghiệm được hạnh phúc. Do đó chúng ta rất may mắn được quy y Phật pháp và tăng. Có người vài chục năm, có người vài năm, có người vài tháng. Và để quy y Phật pháp tăng được đúng đó, thì chúng ta nhớ đó là mỗi một cái vế quy y nó gồm có hai nội dung: quy y Phật, bất quy y thiên thần quỷ vật. Con nương tựa vào Đức Phật và xin nhận Ngài làm bổn sư của con. Từ nay cho đến trọn đời, con không thờ trong nhà con thượng đế, thần linh hay là các vật linh như tín ngưỡng tôn giáo trong dân gian và trong các tôn giáo. bất quy thiên thần quỷ vật. Thiên là thượng đế, thần là thần linh, quỷ đó là ma quái, vật đó là các vật linh hoặc là các con thú linh. Ví dụ như Ấn Độ giáo của Ấn Độ đó thì thờ bò, thờ rắn, thờ voi, thờ khỉ. Còn Ai Cập á, thì người ta xem á, thần linh á, có thân thể là con người nhưng mà cái đầu là đầu thú. Còn Đức Phật thì chỉ cho chúng ta thấy rất rõ đó, con người có phước hơn tất cả các loài động vật vì con người là loài hai chân, phát triển ý thức trọn vẹn. Con thú bất hạnh hơn con người vì không có hệ thống ngôn ngữ, vì không có hai tay. Do vậy chúng không thể làm được những thứ như là con người làm được. Do đó về bản chất các con vật không thể trở thành thần linh, vì con vật kém đạo đức, con vật không phát triển đạo đức, con vật không phát triển ý thức, con vật không thể làm được các công việc mang giá trị nhân văn nhân đạo. Con vật sống với bản năng, con vật giết hại các con yếu hơn mình để làm mồi ngon cho chúng. Và các con vật bị chìm trong nỗi khổ niềm đau. Do đó mà Đạo Phật liệt động vật vào một loại thuộc về kém phước báo, thuộc về cảnh giới thấp. Đạo Phật không chấp nhận các thần linh dưới hình thức nửa người nửa vật hay là hoàn toàn thú vật. Do đó chúng ta không nên tiếp tục thờ phượng thượng đế, thần linh, các vật tôn giáo như các tôn giáo khác đã từng làm. Quy pháp bất quy y, tà thuyết ngoại đạo. Khi nương tựa vào chánh pháp, tức là chân lý Phật dạy, kể từ hôm nay trở đi, con không chạy theo các tôn giáo khác, con không học hỏi theo các tà thuyết thuộc các triết học và tôn giáo của nhân loại. Dĩ nhiên là chúng ta được quyền nghiên cứu, tham khảo, so sánh, đối chiếu. Vì càng làm việc đó một cách nghiêm túc, chúng ta sẽ thấy là lời minh triết của Đức Phật sâu sắc hơn, có giá trị hơn. Do đó ai đã là Phật tử rồi mà vẫn còn đi theo một tôn giáo khác, nương tựa vào các thần linh khác, theo kiểu nương vào nhiều tôn giáo để nếu Đức Phật mà quên mình đó, thì có ông Thượng Đế, ông quan tâm đến mình. Nếu Bồ Tát Quan Thế Âm không quan tâm đến mình thì còn có Đức Mẹ Maria quan tâm đến mình. Rất nhiều người nghĩ một cách ngây ngơ như thế. Còn trong chính trị người ta gọi những người như thế là gì? Người hai mang, đứng về hai phía. Và chỉ có những thành phần gián điệp mới có những hành động hai mang thôi. Còn là người bình thường ta đứng về một phía nào đó. Còn theo Đức Phật ấy, là Phật tử chúng ta phải đứng về phía chân lý, đứng về phía chánh pháp, để chúng ta xứng đáng hưởng được hạnh phúc cho chính mình và ảnh hưởng tích cực đến những người thân của chúng ta. Quy y tăng, kể từ nay trở đi con xem tất cả các vị tỳ kheo đi xuất gia chân chính là thầy của con. Con không nương vào thầy tà bạn xấu và các thành phần tiêu cực. Với thứ hai của quy tăng rất là rõ, chúng ta chỉ nương tựa vào các vị xuất gia chân chính chứ không chạy theo các thầy tà. Thường thầy tà đó hứa hẹn chúng ta giống như là các tôn giáo khác hứa hẹn cho tín đồ của họ, hứa hẹn sự mầu nhiệm, hứa hẹn cầu gì được đó, hứa hẹn làm ít mà có kết quả nhiều. Bằng những cái hứa hẹn này đó, chúng ta mê và trở thành nghiện. Từ khi mê và nghiện rồi đó, chúng ta bị lệ thuộc, chúng ta bị dẫn dắt, chúng ta sống lẩn quẩn lòng vòng ở trong mê tín dị đoan thôi, không thoát ra khỏi. Thường các tà sư có quần chúng đông hơn các chân sư, Đạo Phật hiện nay đó có khoảng 450 triệu trên tổng số 7 tỷ người đứng vào hàng thứ tư trong các tôn giáo thế giới. Còn các tôn giáo truyền bá mê tín thì quần chúng theo đông, vì người ta biết đó là xích xoa cái tôi cầu phước báo, cái tôi nghiện phước báo của quần chúng bằng những lời hứa hẹn. Cho nên chỗ nào mà truyền bá mê tín nhiều, hứa hẹn nhiều đó thì quần chúng nó rất là độc. Còn chỗ nào mà khích lệ cái phương pháp tu tập chuẩn mực, đó là con đường tỉnh thức, nỗ lực bằng bát chánh đạo, tu tập phù hợp với nhân quả, tinh tấn chính mình, tự lội vào bờ nghĩa khót, tự thắp đuốc lên mà đi, không nương tựa vào bất kỳ một vật nào, một con người nào, chỉ nương tựa vào chân lý và đạo đức, thì nơi đó số lượng người tu học thường ít hơn. Nhưng mà đó chính là con đường Phật dạy. Do đó kể từ khi là Phật tử rồi đó, chúng ta phải cảm nhận rằng là mình may mắn không rơi vào tà thuyết ngoại đạo. Do đó chúng ta phải có trách nhiệm hướng dẫn con em, người thân, bạn bè của mình trở thành Phật tử, nhất là Phật tử chân chính. Hiện nay phong trào hộ niệm của một số trường phái Tịnh Độ Tông cực đoan ấy, đang lan rộng trong cộng đồng Việt Nam trên toàn cầu. Ảnh hưởng từ một vị hòa thượng người Đài Loan. Và những người như thế đó, họ mê phước báo được giảng sanh Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, mà không cần phải nỗ lực nhiều, chỉ cần tham gia ban hộ niệm, niệm danh hiệu Đức Phật, rồi hộ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà cho các bệnh nhân đang đối diện trước cái chết. Và bằng niềm tin tín ngưỡng đó, họ tin rằng người chết sẽ được giảng sanh Tây Phương. Đó là hoang đường, trái ngược với kinh A Di Đà. Trong kinh A Di Đà Đức Phật dạy phải có căn lành lớn, tức là vượt qua được tham ái sân hận si mê chấp thủ. Phải có công đức lớn, tức là tham gia làm các Phật sự, các thiện sự, các hoạt động từ thiện. Phải có nhân duyên tốt lớn, tạo nhân duyên, điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để mọi người cùng tu, hướng đến cái chí thiện. Phải có cái nhận thức pháp âm lớn, tức là biến cái dữ liệu khổ đau của cõi ta bà này thành chánh nhân để xây dựng tịnh độ hiện tiền. Và cuối cùng đó là phải có nhất tâm bất loạn. Đó là năm tiêu chí không thể thiếu đối với một người muốn sống được trạng thái an vui hạnh phúc. Bây giờ tại đây hay là sau khi chết, chúng ta tái sinh vào cái cảnh giới nghiệp quả tương thích. Chúng tôi khuyên là các Phật tử cực đoan đó đó, hãy đọc lại những lời dạy gốc của Đức Phật để chúng ta tu tập một cách bài bản hơn. Và thay vì đó vài ba chục người, thậm chí vài trăm người tập trung hộ niệm cho một cái hồn ma, thì mỗi người hãy tản ra như Đức Phật đã dạy ngay sau khi Ngài thuyết giảng bài kinh chân lý đầu tiên cho năm anh em Kiều Trần Như. Này các đệ tử, mỗi người hãy đi một hướng, không nên đi trùng hướng nhau. Hãy truyền chân lý, truyền đạo đức cho mọi người, vì an lạc, vì phúc lệ, vì hạnh phúc cho số đông, cho chư thiên và nhân loại. Đây là Đức Phật khích lệ chúng ta nhập thế. Không phải chỉ có người xuất gia mới nhập thế đầu sinh, mà các Phật tử tại gia, kể từ khi mình tiếp nhận được đạo Phật chân chính, chúng ta phải có trách nhiệm truyền bá đạo Phật. Thay vì đó dành ngày này tháng nọ cho người đang bị bệnh và người chuẩn bị chết hoặc là đã chết, chúng ta hãy tiếp cận những người sống, những người khổ đau, bất hạnh, bế tắc, mất phương hướng, tuyệt vọng, trầm cảm, và tư vấn cho họ vượt qua được cái ấp khổ nạn của họ đang đối diện, để từ đó chúng ta dẫn dắt và giúp cho họ trở thành Phật tử. Như vậy trong một kiếp người, chúng ta có thể dẫn dắt được vài chục người, và những người năng động có thời gian nhiều hơn có thể dẫn dắt được hàng trăm hoặc tới thậm chí là hàng ngàn người. lệ lạc vô cùng. Và cái đó nói theo kinh A Di Đà là công đức lớn, chứ độ một hồn ma thì không được bao nhiêu công đức. Sau khi chết tất cả mọi người phải tái sinh, mà phần lớn là tái sinh liền ngay lập tức, họ không còn lẩn quẩn đâu đó để nghe chúng ta thuyết giảng đâu. Còn các khóa lễ cầu siêu cho người chết chẳng qua là để gọi là giải quyết cái nỗi khổ niềm đau của những người đang còn sống, vì họ đối diện trước cái sanh ly tử biệt mà họ không chấp nhận được. Và hỗ trợ cho người chết trong tình huống này đó là hướng dẫn cho người thân làm các phước báo, và nhất là lấy tài sản sở hữu của người chết đó làm các việc thiện và Phật sự, để giúp cho họ mang được một cái gói tư trang phước báo đến với kiếp sau. Cho nên muốn giúp một người nào đó, hãy giúp khi người đó còn khỏe mạnh, còn nhận thức sáng suốt, còn lúc đang hấp hối rồi tâm trí đâu đâu mà nghe, có nghe cũng không làm được, có làm được cũng chưa làm xong là đã chết rồi. Một người chết rồi thì phải tái sinh, 10 tháng sau là trở thành một cô cậu bé mới rồi. Cho nên phải nhận thức rõ điều này để có trách nhiệm dẫn dắt con em của mình trở thành Phật tử từ nhỏ. Hiện nay thì Phật giáo Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đánh mất trách nhiệm hướng dẫn con em mình trở thành Phật tử dòng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cho nên dân số Phật tử giảm dần ở các nước tự xưng là Đại Thừa. Đặc biệt dân số Phật tử ở các nước Nam Truyền mà chúng ta thường gán ghép họ là Tiểu Thừa đó, họ rất vững về dân số. Thái Lan có 95% là Phật tử, Campuchia 94%, Miến Điện 93%, Tích Lan khoảng 80%, Lào khoảng 90%. Còn những nước theo Đại Thừa, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, nhiều nhất là 30-50% thôi. Nhưng mà chúng ta thường ưa nói khống. Như ở Việt Nam chúng ta có tự xưng rằng là mình có 85% là Phật tử, đó là chúng ta nói khống thôi, làm gì có con số đó. Là bởi vì phần lớn các bậc cha mẹ thiếu trách nhiệm dẫn dắt con em mình làm Phật tử từ nhỏ, như các nước theo Phật giáo truyền thống. Do đó chúng ta phải có trách nhiệm dẫn dắt người thân của mình quy ngưỡng về đạo Phật và thực tập một đạo Phật tuệ giác. Điều hai, nắm vững chân lý Phật dạy. Kinh Phật Tự Thuyết phần 13, Đức Phật dạy như sau: ai lão luyện chánh pháp, được nghe nhiều chánh pháp, không xem bất cứ gì là an lạc của mình, là người được hạnh phúc. Bài kệ này nó gồm có 5 câu. Hai câu đầu đó Đức Phật khuyên chúng ta phải trở thành là người lão thông về chánh pháp, tức là mình chuyên nghiệp về chánh pháp luôn, chứ không phải chỉ có các thầy tu mới hiểu chánh pháp, còn Phật tử tại gia thì không cần biết đến. Hiện nay phần lớn chúng ta rơi vào tình trạng này, tức là tình trạng Phật tử bị mù chữ Phật pháp tập thể quá nhiều, quá phổ biến khắp mọi nơi. Mà muốn lão thông về chánh pháp, trở thành một chuyên gia về chánh pháp, chúng ta phải nghe nhiều chánh pháp, học nhiều chánh pháp. Học là nghe nhiều, là một trong 7 yếu tố để giúp cho một người phàm trở thành thánh nhân. Đó là lời Phật dạy trong học thuyết Hắc Thánh Tài. Hắc là 7, thánh là thánh nhân, tài là tài sản. Như vậy học nhiều chánh pháp là một trong 7 tài sản mà ai sở hữu nó sẽ có khả năng trở thành thánh nhân trong kiếp sống này. Đang kỳ đó đó, nhiều tông phái của Phật giáo Trung Quốc vốn không do Đức Phật dạy, chủ trương đó, suốt một kiếp tu các Phật tử tại gia chỉ đọc 1-3 bài kinh thôi, thì làm sao mình lão thông chánh pháp được. Đang khi đó theo Phật giáo Nam Truyền, Đức Phật thuyết giảng 300.000 pháp hội, tức là 300.000 lần, mỗi một lần là một bài kinh ngắn đi, thì ít nhất là chúng ta phải có từ 30.000-300.000 bài kinh. Mà bây giờ mà chỉ học có 1-3 bài kinh thì thấm đáy vào đâu. Việc đọc quá ít kinh cũng giống như suốt cả một kiếp người chúng ta chỉ ăn có một loại thực phẩm thôi. Theo y học, người như thế sẽ dư các cái chất ở trong cái loại thực phẩm đó và thiếu các dưỡng chất còn lại. Dĩ nhiên người đó sẽ đối diện với rất nhiều các bệnh tật. Còn ai đó suốt một đời tu mà chỉ đọc một bài kinh không đó thì không thể nào đủ thực phẩm tâm linh để giúp cho chúng ta bổ dưỡng về đạo đức, bổ dưỡng về hạnh phúc, bổ dưỡng về đời sống tinh thần được. Đây cũng chính là lý do mà Đức Phật đã suốt 45 năm thuyết giảng không dưới 30.000 bài kinh chân lý và đạo đức. Nếu một cho đến ba bài kinh mà đủ thì Đức Phật đâu cần phải dọc công thuyết giảng suốt ngần ấy thời gian để làm gì cho mệt. Gần đây đó thì chúng tôi có khoảng gần 100 bài giảng nói về vấn đề này. Thì những Phật tử cực đoan, các tu sĩ Phật giáo cực đoan chống đối rất là mạnh. Họ ngộ nhận rằng là chúng tôi đã phá tông Tịnh Độ hay là đã phá các tông phái khác. Ở đây chúng tôi không hề có dụng ý xấu xa đó, mà chúng tôi chỉ muốn nhắc nhở các Phật tử tại gia nhớ lại lời dạy gốc của Đức Phật để mình thực tập lời Phật dạy cho đúng. Còn các vị tu sĩ giảng dạy đó, có người nó đúng lời Phật, có người nó không đúng lời Phật, có người phương tiện bớt đi rất nhiều lời Phật dạy để cho các Phật tử có cảm giác là tu theo vị thầy tu đó là nó rất là dễ tu, rất là đơn giản, làm ít mà được kết quả nhiều, thế thôi. Chứ tạm gọi đó là sự dẫn dụ, mà dẫn dụ là phương tiện, phương tiện không phải là chân lý, phương tiện không phải là nhân quả. Cho nên á, ai sống quá nhiều với những sự dẫn dụ và phương tiện á, người đó khó có thể đạt được những cái phúc quả mà họ xứng đáng để đạt được ở trong đời. Theo nghiên cứu riêng của chúng tôi đó, sở dĩ Phật giáo chỉ có khoảng 450 triệu người trên hành tinh đang khi đạo Phật được thế giới, nhất là các khoa học gia, các tri thức gia cho rằng đây là tôn giáo triết lý nhất, khoa học nhất, nhân văn nhất, có giá trị nhất, là vì đại đa số tu sĩ Phật giáo là giới bình dân và đại đa số các Phật tử tại gia là những người mù chữ Phật pháp tập thể. Ở nhiều quốc gia thì kinh điển Phật giáo được đọc bằng tiếng Pali. Nhiều người không biết được tiếng Pali cho nên đọc như là đọc sấm vậy. Còn ở các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Bắc Triều Tiên và nhất là Việt Nam, chúng ta đọc theo âm Hán Việt. Các tiến sĩ nho học hay là tiến sĩ về chữ Hán, nếu chưa từng trải qua Phật học, đọc vào các thuật ngữ Phật học Hán Việt vẫn là bí lùn, huống hồ là những người không có kiến thức chữ Hán. Vì do vậy khi mình đọc á, kinh điển bằng âm Hán Việt, chúng ta không hiểu được triết lý Phật dạy, từ đó dẫn đến mê tín dị đoan là chuyện thường tình thôi. Thì nhận thức được điều này đó, từ năm 2000, trang web Đạo Phật Ngày Nay do chúng tôi thiết kế và biên tập là một trong những trang đầu tiên của cộng đồng Phật giáo Việt Nam giới thiệu toàn bộ kinh điển Phật dạy từ tiếng Pali, tiếng Sanskrit được dịch ra tiếng Việt và một số kinh từ tiếng Hán được dịch ra tiếng Việt để giúp cho các thành phần xã hội Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, ở những nơi không có chùa hay có chùa, những nơi có tu sĩ hay không có tu sĩ, những nơi có giảng sư hay không có giảng sư, trực tiếp hiểu được chân lý Phật dạy. Ngày xưa đó, muốn biết được chân lý Phật dạy phải là nhà giàu, thì một bộ kinh đó, được xuất bản không có bao nhiêu quyển, phần lớn các chùa lớn ta mới có, để trong cái thư viện ở Trung Quốc ta đặt ở trong tàng kinh cát, giống một cái thư viện lớn này. Người bình dân không có cơ hội để vào đọc vì không có kiến thức nhiều. Còn người nghèo đó có muốn đọc cũng không có đâu, có tiền đâu mà mua. Còn thời hiện đại này á, chúng ta có ấn bản kỹ thuật số, cho nên nó không có tiền, chúng ta vẫn đọc được kinh Phật bằng tiếng mẹ đẻ. Từ năm 2006, chùa Giác Ngộ có một ấn bản kinh điển MP3 bằng âm thanh hoàn toàn miễn phí, để đang lúc ở trên máy bay, trên xe lửa, đang chạy xe hơi, đang lao động, đang làm việc nhà, chúng ta vẫn đồng thời nghe được các cái chân lý Phật dạy. Đó là cái phước báo của thời hiện đại này. Và càng nghe nhiều bài kinh Phật dạy, trí tuệ chúng ta sẽ mở mang ra. Nếu không tin quý vị thử làm rồi sẽ thấy. Lúc đầu á, nghe thì buồn ngủ vì có nhiều cái khái niệm mới, thuật ngữ mới mà mình không hiểu nổi. Và phần lớn các kinh của chúng ta được dịch á, cách đây là 40 năm, 50 năm. Cái thuật ngữ Hán Việt cái thời đó với bây giờ nó quá xa lạ, cho nên chúng ta chưa quen. Nhưng mà chịu khó nghe, cái gì không hiểu thì đi hỏi các thầy, các sư cô. Mà khi hiểu rồi đó, chúng ta thấy nó thấm thía, nó sâu sắc. Và có những vấn nạn mình bị bế tắc mấy chục năm trước, bây giờ chúng ta giải quyết nó một cái nhẹ nhàng, dễ dàng lắm. Là nhờ vào cái trí tuệ chúng ta đạt được từ việc nghiên cứu đọc kinh điển. Mà ở đây trong bài kệ này Đức Phật nói đó, người Phật tử phải lão thông chánh pháp, phải nghe nhiều chánh pháp. Ngày xưa đó học chỉ có bằng con đường nghe thôi, chỉ chưa có sách vở để viết. Giờ đời Đức Phật là không có sách vở để viết, chỉ nghe và thuộc lào thôi. Và bây giờ chúng ta có nhiều phương tiện khác nhau, sách nói, sách điện tử, sách in, các phương tiện truyền thông, radio, TV. Và do vậy đó chúng ta nghe rất là dễ dàng. Trong tương lai đó, nếu ai có đăng ký kênh truyền hình An Viên thì có cái cơ hội đó là nghe được Phật pháp bằng âm thanh. Vì cách đây 2 năm á, chúng tôi đã ký một hợp đồng cúng toàn bộ tác quyền thực hiện Đại Tạng Kinh tiếng Việt do chúng tôi thực hiện cho Đài An Viên, để Đài An Viên phát sóng tự do. Và đến lúc nào đó khi chính quyền Việt phép đó, thì các cái kinh điển này sẽ được phát ở trên các radio Phật giáo. Chúng tôi tin rằng là đến lúc nào đó đó, nhà nước phải mở cửa và cho phép, giống như trước năm 75 chúng ta đã từng có các kênh Phật giáo, chúng ta có radio Phật giáo. Do đó cần phải học Phật pháp để đi đến chốn. Người có tu học Phật pháp rồi đó thì không còn xem gia tài, sự nghiệp, của cải, bao gồm động sản, bất động sản là cái để mình được hạnh phúc. Người chưa tu á, thì nghĩ rằng là có tài sản nhiều là hạnh phúc, giàu sang nhiều là hạnh phúc. Nhưng người có tu học á, hiểu chánh pháp là hạnh phúc, làm chủ được tâm mình là hạnh phúc, làm chủ được dòng cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, hành vi, lối sống, làm chủ được nhân quả là hạnh phúc, có thực tập bát chánh đạo là hạnh phúc, có thực tập thiền là hạnh phúc. Đó là hai quan niệm hạnh phúc hoàn toàn khác nhau. Cho nên đó, người tu học Phật không có mưu cầu các hạnh phúc thông thường. Càng thực tập Phật pháp, chúng ta sẽ hiểu ra những giải pháp cho các vấn nạn khổ đau. Và khi kết thúc được khổ đau thì chúng ta được hạnh phúc. Còn tiện ích vật chất, giàu sang phú quý chỉ là một công cụ, nếu sử dụng đúng đó thì chúng ta được các cái hỗ trợ hạnh phúc, chứ nó không phải là tự thân của hạnh phúc. Phải nhớ điều này để chúng ta không lạm dụng và ngộ nhận rằng hạnh phúc là tài sản vật chất, hạnh phúc là giàu sang phú quý, hạnh phúc là sắc đẹp, hạnh phúc là mình có được những thứ mình muốn. Cái đó được gọi là hạnh phúc giác quan, do mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, lưỡi hình dung, thân thể, tâm hình dung mà ra thôi. Cái hạnh phúc đó nó là một phần quá chất tồn tại trên bộ não khoảng chừng đó là mười mấy giây là nhiều, nó không phải là hạnh phúc đích thực. Và trong như bài kinh Đức Phật nói đó, cái hạnh phúc giác quan nó cũng giống như đang lúc mình khát nước, chúng ta vớ lấy được một cái cốc nước muối, chẳng hạn đây là cốc nước muối, và uống như thế này thấy nó đã quá trời đó, nhưng mà sau đó nó bị hốc hác nhiều hơn. Còn ở đây đó là ly nước chanh, không phải nước muối, cho nên uống vô nó đã cái cổ và nói hoài không sao. Như vậy khi uống nước muối cái cơn khát sẽ không giải quyết được. Uống nước chanh, uống nước giá, uống nước mát, uống các nước chất bổ, chúng ta sẽ tăng trưởng sức khỏe cổ, và phổi để chúng ta có thể nói được thoải mái hơn. Cũng tương tự như thế, ai làm chủ được dòng cảm xúc thì mình không còn mít ướt nữa, không còn giận dỗi nữa, không còn đau khổ nữa, không còn hờn giận nữa, không còn mặc cảm tự ti, không còn tủi phận, không còn chấp nhất vào những lời nói và hành động của người khác. Cho nên chúng ta mới buông bỏ được dễ dàng các nỗi khổ niềm đau. Lúc đó chúng ta mới thật sự là người hạnh phúc đích thực. Do đó, làm Phật tử mà không đi nghe giảng pháp, không nghe sách nói Phật giáo, không tìm hiểu chân lý Phật dạy, chúng ta chỉ là các tín đồ tôn giáo giống như tín đồ của các tôn giáo khác thôi, cũng không khác gì họ. Và do vậy chúng ta đóng bít cửa ngõ hạnh phúc của mình. Nhà chùa Ẩn Quang đó, dưới sự lãnh đạo của Hòa Thượng Thích Trí Quảng, là nơi mà có rất nhiều cái lớp dạy học diễn ra. Sau năm 75 thì đây là cái trường được xem như là trung đẳng Phật học. Chùa Giác Ngộ là sơ đẳng Phật học. Chùa Huệ Nghiêm đối diện với Sa Kẻ Miền Tây đó là cao đẳng Phật học. Chùa Già Lam là dạy cái chương trình Phật học tương đương với cao đẳng. Đó là bốn nơi tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1975 cho đến năm 1984. Suốt 10 năm đó là giảng về Phật pháp cho các tăng ni Phật tử. Thì số lượng các tăng ni đến học á thì đếm trên đầu ngón tay thôi. Ở chùa Giác Ngộ thì nhiều nhất là được 100 người, chùa Ẩn Quang cũng được 100 người, Huệ Nghiêm cũng ở chừng đó, Già Lam cũng ở chừng đó. Như vậy trong số mấy chục ngàn tăng ni tu học sau năm 75 á, chỉ có được khoảng 400 tăng ni theo học Phật học thôi. Số còn lại là chỉ sinh hoạt tín ngưỡng thông thường. Các Phật tử còn ít cơ hội nghe Phật pháp hơn thế nữa. Từ đó mê tín dị đoan nó lan tràn khắp mọi nơi, nó có mặt trong các chùa, nó trở thành là cái lối sống của nhiều tăng ni và Phật tử. Và do đó chúng ta phải có trách nhiệm tháo mở nó, kết thúc nó, chuyển hóa nó. Nhờ đó chúng ta được hạnh phúc. Do đó các Phật tử phải lão luyện trở thành chân lý và học hỏi chân lý. Tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có khoảng 160 lớp giáo lý và giảng đường. Đó là nơi trên toàn quốc có số lượng các giảng sư nhiều nhất, giỏi nhất, giảng thường xuyên nhất. Để hỗ trợ cho các Phật tử về vấn đề này đó, thì chùa Giác Ngộ có 4 trang web: Đạo Phật Ngày Nay.com, tuyển tập của khoảng 500 tác phẩm Phật học, mấy ngàn bài nghiên cứu Phật giáo từ nhiều góc độ hiện đại để cho người Phật tử hiểu sâu lời Phật dạy hơn. Trang chùa Giác Ngộ.com trước đây là tủ sách vào.com, có đại tạng kinh bằng âm thanh, có sách nói Phật giáo, có trên 150 album nhà Phật giáo và 3,000+ bài giảng của chúng tôi trong vòng 13 năm qua. Trang banhoapháp.com tuyển tập 700-800 bài giảng của khoảng 30 giảng sư cho khóa tu một ngày an lạc do Hòa Thượng Thích Chí Quảng làm lãnh đạo. Trang phatam.com là trang âm thanh và hình ảnh nhiều nhất, lớn nhất của cộng đồng Phật giáo Việt Nam trong nước và nước ngoài, có khoảng gần 1,100 giảng sư và có khoảng 25,000 bài giảng Phật pháp ứng dụng, có phim ảnh Phật giáo, âm nhạc Phật giáo, sách nói Phật giáo. Đó là 4 trang web chùa Giác Ngộ quản lý để nhằm giúp cho các Phật tử thời gian đó có cơ hội tiếp cận lời Phật dạy. Cho nên đó, để trở thành cái người lão luyện chánh pháp, hiểu rõ chánh pháp trong thời hiện đại này là không khó lắm. Ai có điện thoại iPhone, smartphone, iPad, laptop hay là máy vi tính bàn, chỉ cần đóng cái tiền dịch vụ 3G trung bình một tháng 80,000 thôi, chúng ta nghe thoải mái lời Phật dạy. Đây là tiền trả dịch vụ của viễn thông internet chứ còn trang web là miễn phí 100%. Cho nên rất mong các quý Phật tử lưu tâm về vấn đề này để trở thành các Phật tử trí thức khác hoàn toàn và vượt cao hơn các Phật tử tín ngưỡng. Tín ngưỡng thì dẫn đến mê, mà mê thì dẫn đến lẩn quẩn lòng vòng đó. Là lúc mà mình tu vài chục năm mà không tu đến đâu hết, tại vì toàn là tín ngưỡng không, có gì là chân lý Phật dạy đâu. Do đó phải hiểu kinh điển để chúng ta hành đúng lời Phật dạy. Điều ba, trở thành chính mình. Kinh Phật tự thuyết 164 Đức Phật dạy như sau: phải siêng năng cố gắng tại bất cứ chỗ nào, chớ trở thành là người lệ thuộc vào người khác, chớ có sống ỷ lại nương tựa vào người khác. Cái bài kệ này nó gồm có hai nội dung. Nội dung một á, là Đức Phật dạy chúng ta phải nỗ lực, tức là tinh tấn ba la mật, không bỏ cuộc nửa chừng, không đào tẩu trước những khó khăn, không cường điệu quá khó khăn, để bằng thái độ kiên trì nhẫn nại tích cực đó, chúng ta vế tới thành công. Và trong bất cứ một lĩnh vực nào, dầu đạo hay đời, thành công nào cũng được trả bằng một cái giá rất đắt. Xin đưa một ví dụ: nếu trung tâm ngoại ngữ dạy tiếng Anh ở bất cứ nơi nào trên đất nước Việt Nam này mà quảng cáo đó, chỉ cần học một tháng là giỏi tiếng Anh, nói tiếng Anh giống như là người bản địa, thì chúng ta biết là nói dốc thôi. Mà những người nhà giàu người ta là thích nói chỗ đó, và những chỗ đó người ta thường đó là thâu tiền học phí nó cao gấp 10 lần cho đến 20 lần so với những cái trung tâm dạy tiếng Anh thông thường còn lại. Thực ra học ngôn ngữ là tiệm tiếng, mà muốn giỏi là phải học thuộc lào. Để có được cái vốn từ khoảng 1.000 từ thông thường để mà mình đàm thoại hàng ngày, chúng ta phải trung bình là 3 tháng đến 6 tháng tùy theo người thông minh ít và nhiều, trên nền tảng học thuộc lào đó. Cho nên á, dầu là người bản địa giải đi nữa, nếu chúng ta không học thuộc lào các câu ngoại ngữ trong các tình huống đàm thoại, chúng ta không thể giỏi được. Theo cái khác là phải khổ luyện, phải nỗ lực mới có kết quả biết được ngôn ngữ đó. Thì các lĩnh vực khác cũng như thế. Trong tôn giáo đó, nhất là những tôn giáo mê tín, người ta chỉ khích lệ là gì? Giao khoán niềm tin vào Thượng Đế, chỉ cần cầu nguyện chân thành thôi, phép màu sẽ xuất hiện với chúng ta. Người chết có thể sống lại, người bệnh có thể lành bệnh, người ung thư giai đoạn cuối hết bệnh hoàn toàn. Đó là nói khống, không có đúng sự thật, không phù hợp với nhân quả. Điều trị là cả một quá trình lâu dài, bao gồm ngăn ngừa bệnh, điều trị bệnh, kết thúc bệnh, chứ không thể một ngày một bữa mà đạt được. Cầu nguyện chỉ làm cho chúng ta có tự tin hơn, vì nghĩ rằng là mình được bảo hộ, được gia trì, được nâng đỡ. Còn trên thực tế đó, cái gì chúng ta muốn hãy nỗ lực làm đúng phương pháp, chúng ta có kết quả. 2 + 2 = 4. Người lớn, người nhỏ, người già, người trẻ, người nam, người nữ, người Việt Nam, người nước ngoài, nếu muốn làm đúng bài toán đó là phải 2 + 2 = 4, chứ không thể 2 + 1 = 4, hoặc là 3 + 1 = 4. Nó có quy luật của nó, quy luật đó ta tạm gọi là nhân quả. Vậy đó, muốn thành tựu lĩnh vực nào đó, chúng ta phải nỗ lực hơn người bình thường. Những người thành công, giàu sang, hạnh phúc đều là những người trải qua những cái con đường mà do chính họ nỗ lực làm nên. Cho nên chúng ta phải cam kết với chính mình rằng là ở đâu chưa có con đường, chúng ta nỗ lực tạo ra con đường. Ở đâu chưa có phương pháp, chúng ta sáng kiến để tạo ra giải pháp, chứ không đầu hàng trước số phận, không ngồi than vãn. Thay vì mình ngồi quyền ở bóng tối thì hãy nỗ lực thắp lên các ngọn đuốc, các cái ngọn đèn cày để tạo ánh sáng. Bây giờ thì chúng ta có ánh sáng năng lượng mặt trời, ánh sáng đèn led, ánh sáng đèn neon, đủ loại ánh sáng, ngay cả ánh sáng đèn pin và trong điện thoại di động cũng có ánh sáng. Và biết cách làm, chúng ta cũng tạo ra được các ánh sáng. Như là phải nỗ lực làm, và làm đúng cách thì có ánh sáng, và làm sai cách thì không có, thế thôi. Do đó các bậc cha mẹ đó muốn dẫn dắt con em mình là Phật tử từ nhỏ, chúng ta phải dạy đạo lý nhân quả, phải dạy trí tuệ cho các cháu. Đừng có dụ thì các cháu rằng là tin Phật nè, niệm Phật nè, lại Phật nè, cầu nguyện Phật nè, cái gì cũng được hết. Cái đó nó gieo vào các cháu những cái nhận thức mê tín dị đoan từ nhỏ. Và học ở trường lớp đó, thì các cháu được dạy về khoa học, cho nên các cháu sẽ dễ thấy rằng là nó có cái mâu thuẫn giữa cha mẹ dạy với kiến thức thầy cô giáo dạy. Do vậy khi đi chùa vài lần, do nể cha mẹ, các cháu ngán ngẩm mà không đi nữa. Đạo Phật hơn các tôn giáo khác về phương diện triết học và khoa học, cho nên đó, chúng ta phải dạy các cháu những cái hiểu biết đúng, phương pháp đúng, để các cháu dễ tiếp thu. Vì trong trường lớp người ta dạy phải đặt vấn đề, phải chứng minh được thì mới tin. Và đạo Phật là như thế, chứ ta có lợi thế hơn các tôn giáo còn lại. Nhớ là Phật dạy là phải siêng năng cố gắng tại bất cứ chỗ nào, tức là làm hết mình, lúc nào còn sống là còn làm. Đó là tấm gương của Đức Phật. Trước khi chết mà Đức Phật vẫn còn thuyết giảng kinh Di Giáo. Trước lúc đó vài ngày Đức Phật còn thuyết giảng kinh Đại Bát Niết Bàn. Đang khi Đức Phật bị kiết lỵ nặng, bị ung thư bao tử giai đoạn cuối. Vậy ung thư bao tử là chúng ta biết là cái hành hạ đó đau đớn, nhức nhối, người hụt lắm. Mà nếu là người không có tu á, chúng ta dễ than vãn khóc lóc khổ đau về nó. Nhưng mà Đức Phật vẫn tỉnh bơ, như chẳng thể, như chẳng có việc gì xảy ra. Đức Phật vẫn điềm tĩnh, thản nhiên giảng kinh, nhắc nhở, chia sẻ chân lý, dẫn dắt cho con người cho đến lúc trút hơi thở cuối đời thôi. Tìm một người tinh tấn năng động về nỗ lực như Đức Phật là khó lắm. Người nghèo nỗ lực thì dễ. Đức Phật là thái tử Đông Cung chuẩn bị làm vua, mà ông vua mà đi làm nỗ lực á, siêng năng như thế là chuyện rất là khó. Vì ông vua chỉ cần ra lệnh, thần dân quan tướng binh sĩ trong gia đình ta làm răm rắp theo, không ai dám kháng lệnh. Kháng lệnh là bị kết vào cái tội khi quân, có thể là bị giết chết. Đằng này Đức Phật tự làm. Để Đức Phật khích lệ chúng ta phải tự làm, để chúng ta trở thành là cái người nắm chắc được sự thành công trong tầm tay của mình, chứ không lệ thuộc vào sự rủi mai hên xui. Phần thứ hai của bài kệ này Đức Phật nói rất rõ là đừng bao giờ trở thành người lệ thuộc vào người khác. Và chân lý Đức Phật đưa ra là gì? Chớ có sống ỷ lại. Các bậc cha mẹ ngày nay đó, nhớ cái quãng đời quá khứ của mình đó, lam lũ quá, bất hạnh quá, cho nên đó, là không cho con em mình đụng vào tay chân cái gì hết trơn. Và kết quả của tình thương không đúng đắn này đó sẽ làm cho con em chúng ta, nam á, thì trở thành công tử bột, nữ thì trở thành công chúa bột, không biết làm gì hết á. Và khi đó lớn lên á, nam mà đi lấy vợ thì vợ khổ, nữ lệ thuộc vào cha mẹ đi lấy chồng á là chồng khổ. Vì có biết gì đâu làm cha làm mẹ, biết gì đâu mà quản lý gia đình, biết gì đâu mà chăm sóc con cái. Cho nên thương con em là phải huấn luyện con em chúng ta cái sức chịu đựng, tính phương pháp, tính nghiêm khắc, tính kỷ luật, để nó trở thành những người trưởng thành không dựa dẫm vào tình thương của cha mẹ. Dạy phương pháp để cho con em chúng ta trở thành người giỏi, người tài, người hạnh phúc, tốt hơn là chúng ta ban tặng tài sản và hạnh phúc cho các cháu. Thì cái ban tặng nào đó xài rồi cũng hết, nhất là của cho là của ít được trân trọng lắm. Cái gì mà người ta nỗ lực ra bằng mồ hôi nước mắt người ta mới quý trọng đó. Việt Nam mình nó có câu cây nhà lá vườn, câu này hay lắm á. cây mình trồng ở nhà, ở sân vườn của mình á, vì mình không có bỏ cái loại phân bón hóa học kích thích tăng trưởng và không có trừ sâu, cho nên á trái nó ra đó nhỏ xấu nhưng mà ăn rất ngon và an toàn thực phẩm. Còn trái cây mà chúng ta nhập cả từ Trung Quốc á, là nó kích thích tăng trưởng và tiêm vào những loại hóa chất có thể để 6 tháng cho đến 1 năm, nhưng mà ăn vào rồi đó là đường ruột, bao tử, gan thận chúng ta bị ảnh hưởng hết. Cho nên bây giờ ăn chay tại các thành phố lớn ở Việt Nam từ các thực phẩm nhập có nguồn gốc từ Trung Quốc là không an toàn nữa. Còn mua các cái trái cây mà người ta trồng á, bán ngoài chợ, dầu nó đẹp hơn, hấp dẫn hơn, nhưng mà không ngon bằng cái gì chúng ta tự nỗ lực làm ra đó. Rồi cái đó gọi là cây nhà lá vườn. Và tương tự từ thuật ngữ này đó, những cái đêm văn nghệ nào do các Phật tử ở tại ngôi chùa đó biểu diễn ta gọi là cây nhà lá chùa, văn nghệ cây nhà lá chùa. Tôi không phải mời các ca sĩ chuyên nghiệp gì hết, đỡ phải tốn tiền cát xê. Hiện nay rất nhiều các Phật tử dựa dẫm vào Phật và Bồ Tát, khoa học thuyết tha lực của Trung Quốc tạo ra. Đức Phật thì không dạy tha lực nha. Đức Phật dạy chúng ta là biết tận dụng các nhân duyên tốt, bao gồm môi trường tốt, hỗ trợ tốt, để chúng ta tận dụng các cái thuận duyên đó sống hạnh phúc hơn. Chứ Đức Phật không dạy chúng ta dựa dẫm vào người khác, ỷ lại vào người khác, huống hồ là ỷ lại vào Đức Phật và các vị Bồ Tát. Ai có thói quen dựa dẫm vào tha lực của các Phật Bồ Tát thì nên nhớ cái câu chuyện ngài A Nan tự sự với Đức Phật tại chùa Kỳ Viên. Bạch Đức Thế Tôn, con cứ ngỡ rằng là anh em với ngài, là thư ký riêng của ngài, người có công duy nhất kinh điển để truyền cho người sau, thì tự động con được các thành quả giác ngộ giải thoát an vui hạnh phúc như ngài. Nhưng con đã làm thì đối diện trước những cái nghịch cảnh và khó khăn đó, con bị khổ đau và con thấy rất rõ là do vì con thiếu ứng dụng lời Phật dạy trong đời sống. Đó là lời tự sự của Đức Phật, xin lỗi, tự sự của ngài A Nan ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Anh em bà con với Đức Phật mà Đức Phật còn không ban tặng thành quả an vui hạnh phúc cho A Nan được, đừng nói gì là chúng ta. Vì nhân quả là quy luật, không thể có lợi ích nhóm ở đây. Lợi ích nhóm chỉ diễn ra với những người phàm, những người có cái tâm ích kỷ, có những mưu mô xảo quyệt để biến cái lợi ích chung trở thành lợi ích của cá nhân mình, của gia đình mình, của nhóm mình. Còn về nhân quả, chúng ta không thể lũng đoạn được như thế. Do đó nó cần phải nỗ lực tự đi. Chúng ta thử hình dung một người nào đó tự nói rằng mình khỏe mạnh, mà trên thực tế thì họ vẫn còn tiếp tục ngồi trên xe lăn. Hoặc một người nào đó đó đang thở thông qua cái bình dưỡng khí oxy mà nghĩ rằng là mình là một người không có bị bệnh. Hay là một người nào đó đang đi ở hai cái nắp của mình là có hai cái cây đạn hoặc là một cái cây gậy ba chân để chống đỡ, thì không thể nói rằng những người đó là đang khỏe mạnh được. Nếu con chim con tiếp tục nhận thực phẩm mốm mồi từ con chim mẹ, chúng sẽ không thể cất cánh bay cao và bay xa, nó phải tự bay thôi. Loài hươu cao cổ đó, khi mới sanh con ra, đứa con đứng dậy bước đi những bước đi đầu tiên, té quỵ xuống. Thay vì đó, cái tâm lý của đứa con đó là muốn cho con hươu mẹ đó là nâng đỡ nó, dỗ về nó, xích so nó. Hươu mẹ không làm thế. Hươu mẹ khung cúi người xuống và dùng cái cổ của nó hất con hươu con lăn tới phía trước vài vòng đau đớn hơn nữa, để con hươu con có sức chịu đựng đứng dậy lần thứ hai, đi lồm cồm thêm được vài bước, té ngã quỵ xuống. Con hươu mẹ hút cho con hươu con té thêm vài lần nữa, cho đến lúc con hươu con có thể tự đứng dậy bằng đôi chân của mình và tự đi. Trong các loài động vật, cách dạy tự lập của con hu mẹ đối với các con hu con là rất thú vị. Con người yếu hơn các loài vật, sinh ra đó 3 năm trời đó phải bú mớm, rồi mười mấy năm nó phải được người mẹ dẫn dắt mới có thể trưởng thành được. Đang khi các loài vật đó, sinh ra có con là có thể là sống khỏe được liền, tự đi được liền. Nhưng giống như con gà, đại đa số là nó có thể dùng cái mỏ của nó. Sau khi cái hệ ấp của con gà mẹ đủ sức, nó sẽ chọc thủng được cái vỏ gà, vỏ trứng gà, để nó chui ra bên ngoài. Còn con nào yếu lắm đó, thì con gà mẹ mới hỗ trợ dùng cái mỏ nó mổ vào cái vị trí không trúng vào cái mắt, cái mũi, cái đầu, để cho con gà con bên trong á tự nó chui ra bên ngoài. Và trong kinh Thanh Chi đó, Đức Phật đã nhiều lần sánh ví Ngài như là con gà con đầu đàn, không cần đến sự hỗ trợ của con gà mẹ, đã tự mình ở bên trong mổ được nát cái vỏ gà để chui ra và trở thành con gà con nhìn thấy ánh sáng mặt trời đầu tiên so với các con gà anh chị em còn lại. Đức Phật đề cập đến cái kinh nghiệm tự lập không dựa dẫm của Ngài. Và Đức Phật khuyên chúng ta đó cũng phải học bắt chước cái con gà con đầu đàn đó, để chúng ta có được cái bản lĩnh lớn, sức chịu đựng lớn, và sử dụng trí tuệ, năng lực tích cực để chúng ta vượt qua những khó khăn của chúng ta thôi. Nhờ đó thành công đã đạt được đó, nó vững vàng như là tảng đá. Điều 4, vững như tảng đá. Kinh Phật Tự Thuyết phần 40, Đức Phật dạy như sau: tâm ai như tảng đá, an trú không dao động, không tham vật khả ái, đáng phẫn nộ không sân. Tâm ai tu như vậy, từ đâu khổ đến được? Thì bài kệ này đó, Đức Phật dạy chúng ta huấn luyện tâm mình trở thành là bất động an nhiên trước mọi biến cố diễn ra trong cuộc đời của chúng ta. Mọi biến cố đi ngang qua cuộc đời của mình á, giống như là cơn gió lốc, có khi nó là sóng thần, có khi nó là động đất, nó làm cho mình bị nhấn chìm ở trong nỗi khổ niềm đau. Chị em phụ nữ thì thường bị trầm uất bởi khổ đau nhiều hơn vì cảm xúc quá nhiều. Về cấu trúc sinh học của cơ thể đó, bán cầu trái của người nữ là cảm xúc, to hơn bán cầu phải là lý tính. Còn người nam á, bán cầu lý tính á, to hơn bán cầu cảm xúc. Chơi người nam ít bích ướt, ít khóc. Mà người nam nào mà khóc bích ướt rồi thì yếu hơn phụ nữ. Nhưng mà chúng ta đừng có vinh vào cái cấu trúc bán cầu đó, để chúng ta biện hộ rằng là thể tôi là người nữ cho nên tôi được quyền khóc thoải mái. Khóc là khổ. Dĩ nhiên nó có 4 tình huống mà cái sự khóc có thể diễn ra: khóc do bụi dính vào mắt, chúng ta tự động tiết ra một cái chất dịch để làm cho con mắt mình nó không bị hư, và lúc đó nước mắt chúng ta chảy dây dụa. Thứ hai, khi mình nhìn cái gì tập trung quá, nhất là nhìn vào ánh sáng quá nhiều đó, thì tự động con mắt chúng ta nó tiết ra một cái chất dịch để không làm hư mắt, nó bảo vệ cái sự an toàn cho sức khỏe của con mắt. Khi khổ đau cùng cực, khi bị lừa dối, khi bị mắng nhiếc, khi bị xúc phạm, khi bị khinh thường, khi bị hiểu lầm, khi bị cương điệu hóa, những giọt nước mắt chúng ta trào ra và dâng ở trên đôi má của mình một cách rất là tự nhiên, nhất là đối với người phụ nữ. Khi bị thất bại, khi bị đánh rớt, khi bị thiếu nợ, khi bị tán gia bại sản, khi bị thất tình, nói chung là những cái tình huống xấu ngoài ý muốn đều có thể lấy nước mắt của chúng ta. Và một tình huống còn lại đó là thành công quá, mừng rỡ quá, được tán dương quá, được nhận các cái giải thưởng cao quý, tự động ta xúc động đến độ là xa nước mắt. Cho nên nước mắt là một cái phản ứng tâm lý rất là phức tạp, có khi là niềm vui, có lúc là nỗi buồn, có lúc là chuyện phản sinh học của cơ thể để bảo vệ sức khỏe của con mắt ta. và những người đó bị cảm xúc khổ đau chi phối chảy nhiều giọt nước mắt đó, thì phải tập cái bài thi kệ này của Đức Phật: tâm vững như tảng đá, tức là gió nó không làm lay động được. Gió cảm xúc thường nhấn chìm chúng ta trong nỗi khổ và niềm đau. Những chị phụ nữ nào mà được cha mẹ cưng từ nhỏ, không la rầy, không quở mắng, không nói nặng nói nhẹ, thì cái sức chịu đựng rất kém. Cho nên sau này khi có chồng, chồng lỡ lời nói cái gì đó, hành động cái gì đó là khóc sức mướt. Hoặc là con em nào đó từ nhỏ đó, khi vấp ngã cha mẹ lại xích xo quá nhiều đó, thì cái sức chịu đựng nó trở thành yếu. Thì khi lớn lên đó, và vấp một cái vài cái nghịch cảnh thôi là muốn bỏ cuộc nửa chừng rồi. Còn con em á, mồ côi hoặc là tự lập từ nhỏ thì cái bản lĩnh chịu đựng rất là mạnh. Đó là quy luật thôi. Ai đương trải từ nhỏ thì người đó rất là vững vàng, mặc dù hơi vất vả. Do đó chúng ta phải tập làm chủ dòng cảm xúc của mình trước các biến cố xảy ra. Cũng trong bài kệ này, Đức Phật dạy chúng ta đó, trong những hoàn cảnh đáng phẫn nộ mà chúng ta không sân lên, không giận lên, không tức tối, không khó chịu, không khổ đau, người đó đó có cái tâm vững chãi như tảng đá, và phải học được lời dạy này, và phải nỗ lực làm cho bằng được lời dạy này để chúng ta kết thúc khổ đau vào những cái tình huống bất đắc dĩ mà lẽ ra chúng ta không cần phải bị khổ lụy như thế. Có những người đó có hành động khó ưa, có lời nói khó ưa, có thái độ khó ưa, gây sự, chọt gậy bánh xe, phá đám, chửi bế, mắng nhiếc, chì chiết, ăn hiếp, xúc phạm, khinh thường, chà lập nhân phẩm. Chúng ta là đương sự ở trong câu chuyện đó, cảm thấy là mình khổ dữ lắm. Nhưng mà Đức Phật vẫn khuyên chúng ta là đừng nên xem mình là nạn nhân. Vì xem mình là nạn nhân thì tự động đó, mình có lý do để khóc, mình có lý do để khổ, mình có lý do để ôm cái nỗi khổ niềm đau đó lâu dài hơn mà lẽ ra chúng ta không nên. Để vượt qua được cái thói quen này đó, chúng ta đừng có viện cớ là trời xanh voi xanh tắm, hay là cha mẹ xanh con trời xanh tắm, để mình biện hộ cho cái yếu kém về cảm xúc của mình. Cảm xúc của con người nó giống như mít ướp vậy, chúng ta dễ xích xo bằng những giọt nước mắt. Do đó chỉ là an ủi tạm thời thôi, chứ không giải quyết được các vấn nạn. Còn Đức Phật dạy đó, mọi nghiệp không có cố định, tất cả các nghiệp thói quen đều có thể chuyển hóa từ xấu thành tốt được, miễn là chúng ta nỗ lực có phương pháp để khắc phục nó, để vượt qua nó. Ngày hôm qua đó, có một gia đình cha mẹ dẫn đứa con khoảng 30 tuổi, đẹp trai, khôi ngô tuấn tú đến. Cậu này mới vừa mãn hạn tù, từ lệnh ăn xá sau 4 năm ngồi tù. Nguyên do đó là ba của cậu ấy nhậu say, cho nên đó, lời qua tiếng lại với người làng xóm, và cuối cùng đó là bị đánh hội đồng. Đứa con nó có hiếu, thấy cảnh cha mình bị đánh nó không nở lòng, cho nên nó dùng hung khí lao ra bảo vệ cha, và mất sự kiểm soát đã đâm chết tại chỗ kẻ đã đánh cha của mình. Cuối cùng đó là bị ngồi tù 7 năm. Và do vì học tập cải tạo tốt, cậu ấy được mãn hạn tù sớm hơn bằng lệnh ăn xá vào ngày Quốc Khánh 2 tháng 9 vừa qua. Ở đây chúng ta thấy là cái cảnh nó chướng ta gây mắt đó, nó làm cho mình dễ phẫn nộ lắm, dễ tức khí lắm, dễ khó chịu lắm. Nhất là các cái cậu thanh niên chơi choai, xem phim kiếm hiệp nhiều của Trung Quốc, xem phim Hollywood hành động, hoặc là xem Bollywood của Ấn Độ, thì dễ ngứa tay ngứa chân. Hễ ai nói tức khí một chút xíu, có hành động khó chịu chút xíu là có thể ẩu đả giết người được rồi. Tội phạm vị thành niên ở Việt Nam ngày càng gia tăng lớn, đến độ báo động đỏ, là do vì các bậc cha mẹ lam lũ suốt ngày làm ăn đó, ít để đến con em, con em của mình ra các tiệm internet nó chơi game điện tử, toàn là đấu súng, bắn súng, giết người và xem những bộ phim hành động đó, thì các hạt giống xấu xa đó nó tập kết ở trong nhận thức của các cháu và nó trở thành các hành động của các cháu, và các cháu mất sự kiểm soát khi có một cái tác động lời qua tiếng lại của người xấu thôi là có thể phạm pháp ngồi tù. Một tình huống khác của trong bài kệ này Đức Phật dạy đó là đứng trước những cái cảnh vật tham lam mà mình có thể kiểm soát được tâm của mình, không ngứa tay, không ngứa chân, không trộm cắp, không lừa đảo, không dục vọng, là người có tâm vững như là tảng đá. Dân gian Việt Nam mình có câu rất hay: giống như muỗng ý nấp nằm ở trong cái chén nước mắm, nó không bị thấm mùi của chén nước mắm. Thì những người như thế đó mới làm được các việc lớn, giao tài chánh cho người đó là chúng ta an tâm, không có sợ gì hết á, tại vì người ta không có biển thủ của công thành của riêng, người ta không có tham để làm những việc phạm pháp. Ngày 15 tháng 9 2015 vừa qua đó, thì có một chị Phật tử độ tuổi 30 hoài, vừa mới là trốn lệnh truy nã tại Úc về sống ở tại Việt Nam. Thì chị này đã là nhân viên thuế nhà nước, lương rất là cao. Mà theo luật thuế của nhà nước á, tại Úc á, thì các cái cơ quan mà đóng thuế đó, người ta phải đóng qua cái tài khoản của nhân viên thuế, và nhân viên thuế đó mới chuyển lại cho nhà nước. Nhưng mà cô này đó có cái nghiện cờ bạc, do cái lòng tham nó dẫn dắt đó mà. Cô ấy đó biển thủ cái tiền của cơ quan thuế nhà nước đến khoảng 600-700 ngàn Mỹ kia Úc kim. Và khi mà cô ấy giật mình tỉnh thức á, thì cái việc đó lúng lúc quá sâu rồi, cô ấy hoảng sợ và phải bỏ chồng, bỏ lại đứa con gái mà trốn về Việt Nam, bằng không là ở tù ruột xương tại Úc. Cái đó là do lòng tham dẫn dắt thôi. Khi mình thua một khoản tiền đó, người ta thường có cái thói quen là gì? Tôi sẽ gỡ gạt lại, tôi sẽ may mắn, thằng tài sẽ đứng về phía tôi sẽ gặp được số đỏ. Nhưng mà càng chơi trên nền tảng tức đó là càng thua. Bởi vì trong cờ bạc á, nhất là cờ bạc bằng máy móc á, người ta đã tính hết rồi bao nhiêu xác suất, xin lỗi, bao nhiêu trường hợp thì có một xác suất trúng, và phần thắng bao giờ cũng đứng về phía người chủ đầu tư gần như là 99%. Nhưng mà người tham đâu hiểu được những cái cơ cấu này. Còn thỉnh thoảng á, người ta phải giả vờ cho kẻ nghiện bài thắng, rồi tán dương họ bằng các cái bản nhạc tuyên danh, rồi là ghi tên, để cho những người có lòng tham khác á, là mê mà nhào vào. Cuối cùng rồi tất cả những kẻ tham đánh bài đó trở thành là cúng tiền không đốt nhang. Nó còn tệ hơn là cúng cô hồn nữa. Ở bên Úc có một ngôi chùa cách sông Bạc Úc á, khoảng chừng 2 cây số. Lần đầu mà chúng tôi qua chùa này thuyết giảng đó, thì mà thấy ngạc nhiên ở trên chánh điện, tại sao mấy cái chân đèn có cái gì xích hết. Mới hỏi hòa thượng trụ trì, hòa thượng nói vì ở đây nó gần sông Bạc, những kẻ thu bạc bao gồm người Việt Nam và người nước ngoài thường giả bộ đến chùa lại Phật, sau đó không thấy có ai là đi ăn cắp những cái vật dụng đó bán. Đừng tưởng chỉ có những nước nghèo mới ăn cắp, là những nước giàu mới ăn cắp như thường thôi. Người ta là quản trí quá, tham lam quá là ta ăn cắp thôi. Và bây giờ đó là kẻ lừa dối ở Việt Nam á, người ta chẳng có sợ Phật thánh gì cả. Bây giờ chùa ta lừa đảo, vì ta biết là nếu bị phát hiện là các thầy các sư cô không có đánh như là người đời, cho nên họ ăn cắp tượng Phật nè, họ ăn cắp xá lệ nè, họ lừa đảo nhà sư nè, bằng nhiều chiêu khác nhau. Tất cả những thứ đó là do dòng tham dẫn dắt hết. Còn ở đây Đức Phật dạy rồi, làm chủ được tâm tham, làm chủ được tâm sân, làm chủ được tâm si mê, chúng ta xứng đáng là người vững như tảng đá và được hạnh phúc bền vững. Thực ra đó, tu đó là giải phóng mình khỏi các khổ đau thôi. Các cái trói buộc dẫn đến khổ đau bao gồm mà tham lam, mà giận dữ, là si mê và cố chấp. Tu theo bất kỳ pháp môn nào chẳng qua cũng chỉ để nỗ lực kết thúc bốn cái phương diện tiêu cực này thôi. Ai mà không kết thúc được đó, có tụng 1 triệu bản kinh thì cũng vô ích. Vì tụng kinh để mình hiểu lời Phật dạy, từ đó rút ra phương pháp để kết thúc những cái thói hư tật xấu này. Mà mình không chịu ứng dụng nó, tụng kinh để cầu phúc, tụng kinh để tính công với Đức Phật, lại Phật để tính công với Đức Phật, niệm Phật để tính công với Đức Phật, thì còn lâu mà chúng ta mới đạt được những cái giá trị lãi lạc như là bài kinh này dạy, là phải giữ tâm mình vững như là tảng đá. Và kết thúc bài kệ, Đức Phật khẳng định này, tâm ai được như vậy từ đâu khổ đến được, tức là các nỗi khổ niềm đau không thể nào có mặt được, không thể nào tấn công chúng ta được. Đó là niềm tin mà chúng ta phải tin một cách bất động, không thể nào sai trái được. Kính thưa các quý Phật tử, đó là một số bài kệ trong kinh Phật Tử Thuyết, chúng tôi trích dẫn ra có chọn lọc để giúp tất cả chúng ta cùng ôn lại tinh thần Phật dạy, nhờ đó chúng ta tu chuẩn mực hơn, tu nghiêm túc hơn, tu có hệ thống hơn và tu có trách nhiệm hơn. Chúng tôi không phủ định phong trào hộ niệm cho người bệnh và người chết, vì nó có những giá trị nhất định, nó là giúp cho thân nhân của những người bệnh đó là rất hạnh phúc, vui mừng, được an ủi lớn. Và người bệnh đó, ở tuổi xế chiều đối diện với cái chết đó, được vững tâm lớn để chết một cách nhẹ nhàng. Giá trị của hộ niệm là chừng đó thôi, đừng cường điệu hơn. Hộ niệm không thể làm cho người chết được giáng sinh, chúng ta phải nhớ điều này. Người đó giáng sinh về cảnh giới lành hay không là nhờ vào các phước thiện của người đó gieo trồng cả một kiếp người, chứ không phải chỉ có trong những ngày cuối đời hay là trong những khoảnh khắc cuối đời. Phải nhớ điều đó và biết được quy luật nhân quả này đó. Kể từ khi là Phật tử, chúng ta phải tu nghiêm túc, học Phật nghiêm túc, thực tập lời Phật dạy nghiêm túc, để chúng ta nắm chắc được thành quả an lạc hạnh phúc trong tầm tay khi mình còn sống. Sống được an lạc thì chết được bình an, đó là nhân quả. Còn sống mình không có tu gì hết mà kỳ vọng bằng sự hộ niệm, bằng sự niệm Phật mà mình được giảng sinh, cái đó là mê tín dị đoan, đó là hoang đường, không có thật. Chúc mà tất cả được an lành.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ